Mình thấy người ta vô chùa, người ta không biết phải không? Mình nhỏ nhẹ mình lại mình nói: chị mới tới, mình ra mình làm quen. Chị mới tới, chị lễ Phật chưa? Mời chị vô lễ Phật. Rồi mình chỉ ra đây là chánh điện nè, thấy không? Người ta hỏi lễ làm sao, cái theo mình: trời đất ơi, đi chùa mà không biết lễ Phật. Cái là thôi bắt đầu tâm, hồi nãy nghe dễ thương quá, hồi nãy tự nhiên ta thấy hoa sen nó nở, rồi phán cho ta câu, cái ta bị cái gai nó xước một cái rồi. À, mô Phật, vậy chị chắp tay, chị chắp tay, chị để ngay đây, thấy không? Chị lễ Phật ba lễ nghe. Ba lễ là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại ba lại. Rồi ta lễ Phật xong, mà nếu mình dễ thương nữa đó, người ta muốn thắp hương phải không, mình lại mình thắp cây hương cho người ta, một cây. Khỏi cần, chỉ có lòng thành cũng được rồi. Trời ơi, ta nghe nó kỳ lắm, phải không? Cho nên cũng thí dụ bây giờ mình không muốn cho người ta thắp hương, mình cũng có cách nói. Nhưng mà thường thường cái tâm thành của người ta muốn thắp cây hương, thắp cho người ta, tự mình đi thắp cây hương mình mời người ta. Cho nên đó, con của nhân thiên phụng sự Phật á, là trong này nói là mình tin có tội, có phước, có nhân, có quả, rồi mình giữ giới, mình hành trì. Cho người mà có giữ giới mà vô chùa là dễ thương lắm. Tin có nhân quả tội phước, hồi xưa mình mới vô một y chang à, mình cũng có biết trời trăng gì đâu. Rồi bây giờ nhờ mình đi chùa lâu mình biết, cái là bắt đầu mình sao, người ta thường coi là ma cũ ăn hiếp ma mới. Cái người ta nói thôi mình ma mới mình không dám vô đâu, nhiều ma cũ quá. Rốt cuộc hay mình mặc áo tràng mà người ta không kêu mình là Phật tử, người ta kêu mình ma không. Cẩn thận nghe. À, cho nên đó, khi mà đọc cái bài kinh này Pháp Hòa thấy sao mà thương Phật quá đi. Thương thật là tại vì Phật thương mình, mà Phật dạy từng ly từng tí, Phật biết hết tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên quý vị biết không, mình mà nương theo giáo pháp của Phật, mình bơi lội trong giáo pháp của Phật, bơi ngày bơi đêm mà còn chưa có thấm nữa nè. Chứ còn bây giờ mình để thì giờ mình đọc, mình nghe những cái chuyện nó thị phi, nó tranh, nó chấp, nó chỉ làm mình thêm phiền muộn mà không được lợi ích gì hết. Mà thật sự trong kinh Phật á, Phật không có, nghĩa là Phật bao gồm hết tất cả, chuyện gì Phật cũng giải hết á. Cho mình không có thì giờ mình đọc thôi, chứ có thì giờ mà đọc là mình thương Phật, mình thấy Phật dạy kỹ quá đi. Rồi hôm nay là Phật dạy mình ba đệ tử và ba hạng người phụng sự đây nè. Phụng, nghĩa là con của nhân thiên phụng sự Phật. Rồi bây giờ là con của nhân thiên, là chữ nhân thiên là con của trời, phải không? Phải tập buông xả chút, đừng có chấp. Cái chấp là cái khổ lắm đó. Đức Phật dạy trong kinh đó có ba hạng người. Thứ nhất là hạng người như là khắc trên đá, hạng người như khắc trên đất, hạng người như khắc trên nước. Quý vị nhớ ba hạng đó không? Hạng người mà khắc trên đá là sao? Chấp chặt lắm, cho nên khắc trên đá rồi sao bôi? Có phải không nè? Nhưng mà hạng người mà khắc trên đất á, dù cho nó có hình chữ nhưng mà xóa được. Còn hạng người mà khắc trên nước á, là sao? Vẽ ra thì thấy vậy nhưng mà rồi thì nó không thấy chữ gì hết. Bây giờ mình muốn hạng người nào? Mình muốn mình giống hạng người như nước. Mà lỡ mình mà hạng người như đất thì phải sao? Học giáo pháp của Phật đi, để mà có thể xóa được. Quý vị hiểu ý không? Đừng có làm giống như cái hạng thứ ba là gì? Hạng người giống như khắc trên đá, nguy hiểm lắm. Vì sao biết không? Không buông bỏ. Nghe đâu chấp đó, nghe đâu chấp đó, mà người càng chấp là càng khổ. Chấp là gì? Chấp là ôm cục. Mà ôm chừng nào thì nặng chừng đó, phải không? Mà ôm chừng nào thì phiền lụy chừng đó. Cho nên phải học buông xả. Bây giờ cái gì mình thấy rằng nó không có hạnh phúc cho mình, nó không lợi lạc cho mình, buông bỏ. Mình bây giờ, thôi bây giờ nếu mà mình chưa được như nước, thôi tập như đất đi. Hồi nào bây giờ trong tâm mình ghi đủ thứ hết rồi, bây giờ xóa, bắt đầu xóa từ từ đó. Xóa từ từ đi. Cái gì mà nhờ giáo pháp của Phật, nương giáo pháp của Phật mà xóa đi. Phật dạy nè, bây giờ quán cái gì? Quán vô thường, quán bất tịnh, quán khổ để mà xóa được. Thí dụ bây giờ mình khổ phải không? Ai nói một câu nói mình chấp, hồi nào giờ mình ghi như đá vậy đó, khắc như đá vậy đó, phải không? Cho nên ta nói cái gì đó, trăm năm mà bia đá thì mòn, phải không? Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, sau này mấy đứa nó giỡn nó chế lại. Trăm năm bia đá thì mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia lon. ở đây á là mình á tập nè, hồi xưa mình như đá, bây giờ á mình tập tâm mình như, tâm mình á bây giờ như bia đất, phải không? Mòn. Bây giờ mình lỡ có khắc ghi cái gì rồi mòn, ơi để đó. Nhưng mình biết rằng mình càng để mà mỗi lần mình đọc lại những dòng chữ là mình đau lắm. Mỗi lần mình đọc những dòng chữ là mình buồn, mình đau lắm. Thôi xóa đi, cho nó nhẹ nhàng, phải không? Mà quý vị biết không, khi mình nhìn lại cuộc đời của mình á, mấy chục năm nay mình sống, làm rồi là phải kiếm khung, kiếm gì để lại. Nhưng mà không, sau khi mà người ta làm rồi là người ta làm cái lễ xóa đi, để nói lên cái nghĩa lý gì biết không? Nghĩa lý vô thường. Đó, hồi nãy anh để hết thì giờ anh làm vô đó, nhưng đây chỉ cần một cái tay quạt qua thôi là tất cả là vô thường hết. Đó, mình tranh cho nhiều, mình chấp cho giữ đi, chỉ cần một hơi thở mình thở ra mà không thở vào là tất cả xong hết, phải không? Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Hồi xưa mà mỗi buổi sáng mà người ta hô chuông ngồi thiền đó nha, người ta hô câu đó đó: nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào vô thường nó đến với mình, chừng đó mình mới hay, lâu nay mình đã đi, mình đã du lịch trong cảnh vô thường. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày vô thường đến, phương tri mộng lý du, mình mới hay rằng xưa nay mình đã du hành trong cõi mộng. Vạn ban tương bất khứ, chứa hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn thứ, bây giờ khứ hết rồi. Khứ là đi đâu? Đi hết rồi. Không, vạn ban tương bất khứ, bây giờ không, nó không đi theo mình được, bất khứ là không đi theo mình được. Cái gì đi theo biết không? Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có một điều đi theo mình là nghiệp. Nghiệp thiện hay là nghiệp xấu nó đi theo mình thôi. Cho nên với cái tinh thần của người phụng thiên nhân phụng sự Phật thì chúng ta tin có nhân quả tội phước, mà chúng ta ráng mà tích phước hơn là tích những cái nghiệp chướng cho mình. Bây giờ cái thứ ba mà Phật dạy là gì? Đó là đệ tử Phật phụng sự Phật. Phật đệ tử Phật phụng sự Phật là sao? Là cái người vân giữ chánh giới, học rộng kinh luật, thực hành từ bi hỷ xả, thương xót chúng sanh, cứu giúp mọi người, tin có đời này đời sau, chẳng dám làm những cái nghiệp xấu. Có nhiều khi mình quan niệm cần chi phải học, tu hành đâu cần học Phật Pháp. Mình quan niệm gì không được đâu, tại mình không học sao mình biết, mà không biết thì sao mình tu. Cho nên mình phải học Phật Pháp thì mình mới có thể mình tu hành được. Cho nên đó, đệ tử Phật phụng sự Phật có nghĩa là chúng ta phải thọ giới rồi chúng ta phải giữ giới, rồi giữ giới rồi chúng ta phải hành trì, thì chừng đó chúng ta là một người đệ tử Phật mà biết phụng sự Phật. Có nhiều khi á mình thờ Phật nhưng mình không hiểu Phật. Mình tin Phật mà mình không hiểu hết cái nghĩa lý của Phật. Thì Đức Phật nói sao biết không? Tin ta mà không hiểu ta là hủy bán ta. Mình tin Phật mà mình không hiểu mình phải làm gì thì vô tình mình hủy bán Phật. Tức là mình đã làm những cái điều mà Phật Pháp không cho phép. Đáng lý ra mình đi làm việc Phật mình phải được người ta quý trọng, thương mến, mà rốt cuộc rồi mình làm cho người ta phiền não với mình, và chính mình cũng phiền não với người khác. Như vậy thì mình làm hồi mình chuốc lấy một khối phiền não thay vì mình có được một khối phước đức. Thấy không? Vì vậy cho nên hôm nay qua cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa Chinh chia sẻ với đại chúng ba hạng người phụng sự Phật. Quý vị nhớ không? Thứ nhất là ai? Con ma phụng sự Phật, con nhân thiên phụng sự Phật, con Phật phụng sự Phật. Như vậy sau khi mình nghe rồi thì mình muốn chọn cái nào? Chọn thứ hai và thứ ba. Đừng làm hạng thứ nhất là con ma mà phụng sự Phật. Mình không muốn điều đó. Mình chỉ muốn làm con nhân thiên phụng sự Phật, con Phật phụng sự Phật. Mà được như vậy thì chúng ta gọi là Phật tử. Phật tử là gì? Con của một người giác ngộ, phải không? Mà con một người giác ngộ mà không giống người giác ngộ thì uổng lắm. Còn Nếu mình đã quy tam bảo rồi mà mình còn chưa có phát tâm dũng mãnh thì kể từ giờ phút này mình nên phát tâm dũng mãnh trên đường tu. Tại vì mình tu là mình phải tiến, giống như mình đi thì phải tới. Người ta kêu đi tới mà. Ta kêu đi tới thì mình tu phải đi lên, chứ không nên càng tu càng lùi. Phải không? Khó khăn chừng nào thì mình lại càng khắc phục chừng nấy. Mà quý vị nhớ, cái hạnh nguyện mình càng cao thì nghiệp chướng mình cũng sẽ cao bằng với cái hạnh nguyện của mình. Cho nên cái khó khăn chừng nào thì mình lại phải sao? Mình lại phải khắc phục chừng nấy. Và khi khó khăn nhiều chừng nào, tâm mình phải khiêm cung chừng nấy. Vì cái tâm khiêm cung là cái tâm có thể giúp đỡ cho mình vượt những chông gai, những chướng nạn. Đệ tử Phật làm Phật sự mà không có tâm khiêm cung thì không có được. Cho nên phải có tâm khiêm cung, phải có tâm kính người. Mà có kính người thì người mới kính mình. Đó là cái luật đương nhiên. Mình có quý người, người mới quý mình. Mình có phụng sự Phật thật thì Phật mới gia hộ cho mình. Mà nếu mình làm chuyện Phật sự mà mình đem tâm ma, mình đem tâm tà, mình đem tâm thiên, quý vị nhớ phát tâm có 8 cách: phát tâm tà, tâm chánh, tâm chơn, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên. Phát 8 cái tâm. Mà theo tinh thần của chư tổ thì mình chỉ nên lấy 4 tâm thôi: bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại, bỏ tâm thiên lấy tâm viên, phải không? Và bỏ tâm ngụy mà lấy tâm chơn. Đó, bỏ 4 lấy 4. Ở đây với 3 hạng người khắc trên đá, hạng người khắc trên đất, hạng người khắc trên nước, thì chúng ta không dám lấy hạng người trên đá. Mà lỡ mà chúng ta hạng người đất đi rồi cũng không dám, mà nên tập tâm mình như hạng người khắc trên nước. Phải không? Có vẽ chữ rồi cũng buông bỏ, không có dính mắc. Làm Phật sự được bao nhiêu thì chúng ta hồi hướng lên quả vị vô thượng bồ đề, mà chúng ta không thấy mình làm bất cứ việc gì hết. Chừng khi chúng ta thấy mình làm mà không làm gì hết mới thật sự là làm. Còn làm mà thấy mình có làm thì coi như mình không làm gì hết. Biết mà thấy mình có biết, kể như mình không biết. Thấy không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó. Biết hết mà nếu lúc cần hết biết. Mà người hết biết nhưng mà lại người biết hết. Còn người cái gì cũng biết mà rốt cuộc không biết gì hết. Thấy không? Cho nên Khổng Tử cũng dạy, cái lầm của con người là 3 điều. Thứ nhất, điều cần biết không biết, điều không cần biết lại biết, điều cần biết biết không hết. Mà cái người mà biết không hết khổ mình lắm mà. Không, cái người mà ở đâu cũng có hết, chỗ này chút, chỗ kia chút, chỗ nào cũng có hết, mà rốt cuộc á chỗ nào cũng có mà chỗ nào khó mình dòng. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình nên làm người khắc trên nước, nên làm thiên nhân phụng sự Phật, nên làm đệ tử Phật phụng sự Phật, mà tránh đi cái trường hợp con ma phụng sự Phật. Muốn làm Phật sự phải có tâm Phật, vì tâm Phật nó mới hợp với việc làm của Phật. Tâm ma thì không làm Phật sự được đâu. Dù cái nhãn của mình là Phật tử, dù cái nhãn mình là Phật sự, nhưng mà nếu tâm của mình còn tham, còn sân, còn si, còn ham danh, còn ham lợi, còn đủ thứ những cái phiền muộn, thì mình không phải là Phật tử, đệ tử Phật phụng sự Phật, mà mình chỉ có cái danh tướng. Giống như chư tỳ kheo cũng có 8 hạng vậy đó. Có những hạng tỳ kheo chỉ là gì biết không? Danh tự tỳ kheo. Danh tự tỳ kheo là sao? Có cái danh thôi. Có những vị là tương tự tỳ kheo, na ná, nhìn cũng cạo đầu mặc áo vậy đó, mà không chính nghĩa. Phải không? Tỳ kheo cũng như vậy. Thì mình cũng vậy. Có nhiều khi á, mặc áo tràng vô cái gì? Danh tự Phật tử. Rồi nhìn mình cũng chắp tay lâm râm, tương tự Phật tử, na ná vậy đó. Không, nhưng mà họ đụng tới mình thì sao phải không? Mình đang lần chuỗi này nè, trời, thấy mình cũng niệm dữ lắm nha, nhưng mà lỡ mà đi ngang mình, cái mình cầm chuỗi giá mà mình mới cầm, mình thấy cầm sổ chuỗi, mình thấy mình cũng tu dữ lắm, phải không? Nhưng mà lỡ đụng mình, cái mình cầm sổ chuỗi mình nghiến răng mình giá, có nghĩa là tao mà không niệm Phật là mày chết mày. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa buổi sáng hôm nay thì chúng ta sinh hoạt qua cái buổi nói chuyện ba hạng người phụng sự Phật, thì cầu mong cho tất cả chúng ta, dù là những người xuất gia hay những người tại gia cũng vậy, chúng ta đều là con của Phật hết á. Chứ có danh từ Phật tử là danh từ chung, ai cũng là con Phật. Những người xuất gia cũng là con Phật, tất cả những vị tại gia cũng là con Phật. Bây giờ con Phật thì phải nương theo lời Phật dạy, mà có nương theo lời Phật dạy thì mình sẽ thấy có kết quả. Mình mà không nương theo Phật á thì đời sống của mình không có an ổn, mình còn buồn, còn giận, còn phiền. Mà khi có nương Phật rồi, nương giáo pháp Phật rồi thì mình mới thấy cuộc đời mình nó thảnh thơi. Mà người ta nhìn mình, người ta sẽ thấy trời sao lúc này thấy chị nhẹ hơn hồi trước. Hồi trước không phải vậy, thấy mình nặng nề lắm. Quý vị không tin, quý vị về tu đi, về làm y như vậy rồi quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ có tươi mát trở ra rất nhiều. Xin chúc cho tất cả luôn luôn hành cho đúng cái ý nghĩa là người con của Phật, A Di Đà Phật. Dạ mời chú. Dạ dạ mời chú. Nho giáo đó thì giống như đạo hữu mới nói đó, tức là hướng về con người. Nếu mà so ra với Phật á, giống ở một cái chỗ là ở cái mặt nhân thừa. Đạo Phật có năm thừa, tức là năm tầng bậc để tu. Những vị nào mà tam quy ngũ giới, giữ gìn những cái căn bản đó, là nhân thừa, tức là đạo làm người. Nhưng mà bên cạnh đó Phật còn tiến bước lên nữa là có tới thiên thừa, Bồ Tát thừa, hay là Phật thừa, tức là dạy cho mình những pháp tu để mình đi lên cao hơn nữa. Vậy cái mặt khác là khác ở chỗ là Đức Phật còn dạy cho mình những cái pháp tu khác để mình có thể vượt hơn cái cõi người. Nhưng mà về cái mặt giống đó là giống ở cái chỗ là nhân thừa, là giữa con người có những cái pháp giống nhau. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như á, là giống như hồi nãy nói đó, là cái câu mà kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, đó là nhân thừa. Thì đạo Phật có năm thừa. Đạo Phật dạy cho mà giống như quý vị nãy mà tu Pháp Hòa nói là giữ năm giới nè, tròn nhân cách không? Ai mà không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối hại người, không có rượu chè bê tha, như vậy tròn nhân cách không? Tròn nhân cách thì giống y như ngũ thường bên này là nhân thừa. Nhưng mà người nào muốn đi hơn nữa thọ 10 giới. Về thân thì giữ không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình. Về miệng giữ 4 điều, không nói những lời chia rẽ đâm thọc, không nói những lời ác ôn chửi rủa, không nói những lời lường gạt dối trá, không nói những lời ngọt ngào dụ dỗ. Về ý giữ 3, bớt tham, bớt sân, bớt si, thiên thừa. Rồi Bồ Tát là phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, tu lên Bồ Tát. Quý hiểu ý vậy. Cho nên về giống thì ở cái mặt nhân thừa, về khác là còn 4 bậc cao hơn nữa.